Phần 3. Rồi ai cũng bận sống cuộc đời người ta. Rồi ai cũng bận sống cuộc đời người ta, đâu thể vui buồn cùng mình mãi. Yêu thương có vị đắng. Trong tất cả những yêu thương, thì có lẽ tôi sợ nhất là màu yêu thương của tình nhân. Vì tôi thấy đó là yêu thương mang nhiều nước mắt nhất. Trong yêu thương của tình nhân, bao giờ cũng đầy đủ cả đớn đau và hạnh phúc. Thậm chí, hai thứ này tỷ lệ thuận với nhau. Khi hạnh phúc càng lớn, thì tới lúc đớn đau cũng sẽ càng nhiều. Nhiều khi vì không muốn phải đau đớn, không muốn phải gánh lấy tổn thương quá nhiều, tôi dặn lòng mình, hãy yêu đương thật hời hợt, thật nhạt nhòa thôi. Nhưng tôi lại thấy, làm như vậy chẳng khác nào mình đang cố gắng đạp một cái xe mà chỉ có một bánh. Nó thật lỡ cỡ và mệt mỏi. Suy cho cùng, yêu đương của tình nhân xưa nay vốn vậy. Chỉ có thể là hết mình để hạnh phúc với nó, rồi sẽ có lúc đớn đau mà lau nước mắt để tự bước qua những tổn thương. Và rằng chúng mình luôn cần nhiều lắm mạnh mẽ để ôm trọn một tình yêu như thế. Để có gan yêu thì có gan chịu, để hạnh phúc với nó được thì cũng phải bước qua tổn thương mất mát được. Tình yêu là thứ không bao giờ nên vội. Khi chưa yêu, đừng vội nói yêu một người chỉ vì những cảm xúc ào ạt thoáng qua. Đừng vội nhận lời yêu một người khi chưa hiểu gì về người ấy. Đừng vội tin một người khi chưa từng nhìn thấy những điều họ thực sự đã làm. Và khi đã yêu, đừng vội nói lời chia tay chỉ vì vài phút bốc đồng nóng giận. Đừng vội kết tội nhau khi chưa kịp nghe lời giải thích. Đừng vội buông bỏ khi cả hai chưa cố gắng hết mình. Yêu thôi, đừng hứa. Tôi có một hình xăm nhỏ sau gáy. Hình xăm đó khắc ký hiệu tên của tôi. Người yêu tôi từng hôn lên hình xăm đó rồi quay qua hỏi tôi. Em có thể xăm thêm ký hiệu tên anh ở ngay bên dưới hình xăm này của em không? Tôi trả lời thành thật và dứt khoát. Không bao giờ. Vì sao? Vì em không muốn tới một lúc nào đó phải xóa nó đi. Em thiếu niềm tin vào anh như vậy sao? Em không thiếu niềm tin, chỉ là em không thích đặt lên vai chúng ta một gánh nặng. Đời mà, có lúc mình phải sống cho mình, mà chấp nhận phụ bạc một ai đó. Em nghĩ tình yêu của chúng mình là gánh nặng sao? Tình yêu không phải là gánh nặng, nhưng lời hứa, những câu thề hẹn cho tình yêu chính là gánh nặng. Nhiều khi tình yêu không còn, nhưng người ta cứ cố gắng ở bên nhau chỉ vì lời hứa không bao giờ bội phản. Ở cạnh nhau mà trái tim không nhìn về phía nhau nữa, thì lời hứa, những câu thề hẹn còn nghĩa lý gì? Khắc tên lên người nhau cũng chẳng có nghĩa lý gì khi mà tên của nhau đã không còn tồn tại ở trong tim. Vì thế, chẳng cần thề hẹn đâu, cứ trân trọng và sống tốt mỗi ngày còn đang ở bên nhau là đủ. Tình yêu là thứ không bao giờ đổi thay. Thành thật mà nói, tôi cũng đã đôi ba lần thất bại trong tình yêu. Có nhiều khi tôi còn đang yêu người ta rất say đắm, nhưng người ta vẫn từ bỏ tôi. Lý do từ bỏ thì có nhiều, nhưng lý do cố hữu xưa nay người ta vẫn luôn tin dùng. Vì tin rằng nó là lý do khiến cho người còn lại không cảm thấy đau. Đó là lý do chia tay vì mình không hợp. Nhưng tôi nghĩ, lúc mà người ta quyết định rời đi và bỏ lại mình, thì lý do nào cũng như nhau cả thôi. Bởi tim mình lúc đó chẳng thèm bận tâm tới lý do đâu. Nó chỉ hiểu rằng mình đã bị bỏ lại, và nó cảm thấy đau. Cho dù tim tôi cũng đã vài lần bị đau bởi tình yêu, nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra hoài nghi với tình yêu. Tôi quan niệm tình yêu là thứ không bao giờ thay đổi. Nó lúc nào cũng vậy. Nếu có đổi, chỉ đổi người sở hữu nó mà thôi. Tình yêu của tôi cũng có lúc thay đổi người sở hữu. Có lúc tôi quyết định rời bỏ một người khi họ vẫn còn đang yêu tôi đắm say. Tôi thấy chẳng có gì sai trái cả, bởi chính chúng ta còn sẽ đổi thay, thì trách gì tình yêu không thay đổi. Khi người ta không còn yêu nhau nữa, ngay cả nụ hôn cũng trở nên nhạt thích. Những lúc như vậy, tôi đều cho phép bản thân được rời đi. Với tôi, hận thù là một cảm giác rất ngu ngốc của những người vừa bị thất bại trong tình yêu. Tại sao phải hận thù người mình yêu thương trân quý chỉ vì họ không thể ở bên mình mà quay ra hận thù ư? Ở bên một người mà không còn yêu mình nữa thì có ích gì đâu. Khi một người từng rất yêu mình đề nghị chia tay, vậy thì hãy đồng ý. Hãy hiểu rằng trái tim họ không còn thuộc về mình nữa, thì chẳng cách nào níu kéo lại được đâu. Níu kéo chỉ làm cho trái tim mình trầy xước thêm đau mà thôi. Nếu họ từ bỏ, khi mình vẫn còn đang yêu họ đắm say, thì mình chỉ cần nghĩ đơn giản rằng, từ nay, mình sẽ chuyển trạng thái từ yêu thương và được yêu thương sang một trạng thái đơn giản hơn là chỉ còn mỗi yêu thương. Giống như mình đang yêu đơn phương một người ấy, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Khi nào muốn kết thúc thì tự mình kết thúc. Còn cuộc sống thì không phải chỉ có mỗi tình yêu. Đừng trách móc người cũ làm chi. Có người từng hỏi tôi, trải qua cuộc tình với người cũ, chắc là em chỉ hoặc đau hoặc tiếc nuối thôi phải không? Tôi bảo, em không đau, cũng không tiếc nuối. Với em, nó là một trải nghiệm mà em đã bước qua, vậy thôi. Thỉnh thoảng nghĩ về ai đó tôi vẫn thổn thức. Nghe một bài hát cũ vẫn thấy nhớ thương. Ngửi một mùi hương quen, tôi lại thấy có chút chạnh lòng. Nhưng tất thảy những thứ đó, nó chỉ đơn giản là những trải nghiệm cảm xúc nên có trong cuộc đời của mỗi người. Tôi có thói quen không bao giờ vương vấn tình cũ quá lâu, cũng không vì tổn thương người cũ gây ra mà đâm ngờ vực với người mới. Bởi tôi luôn tự cho phép mình được chờ đợi và tận hưởng những thứ tốt đẹp hơn. Để bắt đầu một tình yêu vốn không phải là chuyện khó khăn, cứ thuận theo tim mình là được. Thế nhưng, để dừng lại một tình yêu thật sự chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Bởi lúc chia tay, không còn là câu chuyện riêng của trái tim nữa, mà là câu chuyện của tổn thương, của lòng tự trọng cao ngút trời, của những đớn đau mà ta cố ngụy tạo. Lúc còn yêu nhau, mỗi khi nói về nhau, trong ánh mắt nụ cười, chỉ toàn nhìn thấy những thứ tốt đẹp của nhau. Ấy vậy mà sau khi chia tay, ánh mắt nhìn nhau bỗng trở nên hằn học. Những thứ tốt đẹp vốn từng ngự trị trong mắt nhau, bỗng tan biến giống như chúng chưa bao giờ tồn tại. Có nhiều khi vì quá đau, nên ta phải tìm cái gì đó để trút giận, để đổ lỗi, và rồi chẳng biết trút giận vào đâu. Đành trút giận lên chính con người của mình ở trong quá khứ. Cứ tự dằn vặt, tự chửi rủa, mình làm sao lại ngu ngốc như vậy? Làm sao lại có thể từng yêu thương một người tồi tệ như vậy? Cứ thế, vừa trách người, vừa trách mình. Tưởng trách móc sẽ giúp cho nỗi đau hư hao đi. Có ngờ đâu, mỗi lần trách móc là mỗi lần nước mắt của chính mình lại rơi. Một tình yêu tan vỡ, một tình yêu không trọn vẹn đã khiến cho tim đủ đau đớn rồi. Cớ sao phải hành hạ, dằn vặt tim mình thêm làm chi nữa bởi những trách móc hận thù. Trách móc dằn vặt người ta. Nhưng người ta đâu có hay, người ta đâu có biết. Mà cho dù họ có hay có biết, thì một khi đã bỏ ta đi rồi, họ sẽ chẳng để tâm đâu. Suy cho cùng, người đau nhất chẳng phải chính là mình thì còn là ai khác nữa đây. Nếu hết yêu thì cứ phản bội nhau, chứ đừng lừa dối. Có thể anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nước mắt em rơi. Có thể chẳng bao giờ anh thấy em buồn vì anh. Có thể chẳng bao giờ anh được nghe em nói ba từ, em cần anh. Nhưng anh cũng đừng bao giờ phán xét rằng em không yêu anh nhé. Vì với em, tình yêu không có nghĩa là vĩnh cửu, không có nghĩa là phải cho cả thế giới biết, không có nghĩa là phải chết đi sống lại vì nhau, không có nghĩa là phải nhất định ở bên nhau. Với em, tình yêu chỉ đơn giản là em cảm thấy hạnh phúc khi em được yêu anh, như trái tim em mong muốn. Em sẽ không bao giờ chúc anh hạnh phúc nếu anh bỏ em đi yêu người khác. Nhưng em cũng sẽ không bao giờ níu giữ anh nếu như trái tim anh không còn thuộc về em. Đừng bao giờ lừa dối em. Nếu không còn yêu em, thì hãy phản bội em. Vì sao ư? Vì lừa dối là trái tim anh không còn có em, nhưng vẫn cứ tỏ vẻ rằng còn yêu em nhiều lắm. Điều đó khiến em thấy mình ngu ngốc. Hãy phản bội em một cách công khai. Hãy để em thấy trái tim anh không còn em nữa. Dù em có đau, nhưng em vẫn thấy biết ơn vì mình được tôn trọng, được đối xử thành thật. Để em học cách chấp nhận mà buông. Em không hoài nghi tình yêu, nhưng em cũng không bao giờ tin cứ là tình yêu thì sẽ là vĩnh cửu trường tồn cùng tháng năm. Có thể rồi chính em sẽ là người bội phản anh trước. Vì một người khác. Hoặc cũng có thể một sớm mai thức dậy, anh bỗng dưng thấy hết yêu em. Anh bỗng dưng thấy việc ở bên em không còn vui vẻ nữa, bỗng dưng trở thành một gánh nặng. Vậy thì việc đau đớn vì phải chia ly với anh, em vẫn thấy dễ chịu hơn là phải sống cùng một thứ hạnh phúc mang tên lừa dối. Dù chúng ta đã từng yêu nhau bao nhiêu năm, nhưng chúng ta vẫn có thể chia tay. Có nghĩa rằng duyên tới đây đã hết. Em nghĩ chúng mình sẽ không cần phải hối tiếc nếu chúng mình đã từng thực sự hạnh phúc và thực sự thành thật với nhau cho những ngày ở cạnh nhau. Và nếu hết yêu rồi thì cũng cứ thành thật với nhau. Sợ gì chứ? Bởi chia ly rồi, biết đâu đấy em có cơ hội gặp người mới. Anh cũng thế. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng phải chỉ luôn luôn là duy nhất, có một sự lựa chọn. Chúng ta luôn có thể có nhiều lựa chọn, ngay cả khi đã chọn rồi mà nhận ra là mình đã sai, thì hãy cho nhau cơ hội được chọn lại. Khi không còn yêu em nữa, thì đừng cố lừa dối em anh nhé. Bởi như thế, tim em sẽ phải gánh chịu nỗi đau những hai lần. Thay vì lừa dối, thì hãy thẳng thắn mà phản bội em. Chúng mình cứ đừng mãi nhìn về quá khứ mà quên mất rằng đường tương lai mình vẫn phải đi, còn dài lắm. Em vẫn ổn. Chắc là em ổn. Anh có biết không, hôm nay thành phố của em chuyển mình rất khẽ. Nếu có thêm một tí mùi hoa sữa, chắc chắn sẽ là mùa thu. Mà nói chuyện mùa màng thời tiết với anh làm gì? Ở thành phố miền Nam đó, anh chỉ có mỗi một mùa, mùa nắng. Nên cái thiếu hụt mơ màng này, chắc chỉ mình em nhận ra, rồi tự ôm vào mình mà chùng lòng xuống. Dù anh đã quyết định chọn hít thở giữa vòng trời, chọn sống trong biển thanh âm tiếng nói không hề có em. Nhưng thật lòng, em chưa biết làm cách nào để từ bỏ hẳn những ngoan cố trong lòng em. Em luôn dặn mình là em ổn. Em đã sống bao nhiêu năm trên đời mà không cần có anh. Thì những ngày sau, em cũng sẽ tiếp tục sống an nhiên hạnh phúc mà chẳng cần đến anh. Nhưng có lẽ đó là câu chuyện của những ngày sau. Những ngày em sẽ quên hẳn anh, hoặc anh sẽ chìm sâu vào trong ký ức của em. Em biết chắc chắn là sẽ có ngày đó. Chỉ là em không biết bao giờ thì em mới bước được tới ngày đó. Cái ngày mà em thôi không nghĩ về anh trước khi đi ngủ. Cái ngày mà em không còn phải lén lút vào Facebook của anh để xem hôm nay anh có gì mới. Cái ngày mà em không còn phải băn khoăn xem anh và người ấy bây giờ có đang hạnh phúc không. Còn ngày hiện tại thì sao? Em vẫn ổn. Chắc là em ổn. Em cứ tự giả vờ dằn lòng như thế mỗi khi nhớ về anh. Hãy phản bội em một cách công khai. Hãy để em thấy trái tim anh không còn em nữa. Dù em có đau, nhưng em vẫn thấy biết ơn vì mình được tôn trọng, được đối xử thành thật. Để em học cách chấp nhận mà buông. Dự lễ cưới người yêu cũ. Anh mời em tới dự hôn lễ của anh. Anh do dự nhiều lần trước khi mở lời. Anh nói: "Xin lỗi nếu điều đó khiến em buồn, nhưng anh muốn được tất cả những người thân yêu chúc phúc. Và em đã từng là người mà anh yêu nhất, chỉ là chúng ta có duyên nhưng không có phận." Em mỉm cười nhận lời đồng ý. Em trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật nổi bật. Em tự tin trên đôi giày cao gót tới dự hôn lễ của anh. Khoảnh khắc nhìn anh cầm tay người khác không phải là em tiến vào lễ đường. Tim em nhói lên một nhịp. Miệng em cười, nhưng em biết mình không vui. Em ích kỷ giống như một đứa con nít. Người đã từng thuộc về mình, em không muốn nhìn thấy thuộc về ai khác. Cho dù bản thân em thừa biết chúng mình thực sự đã không còn phù hợp từ lâu. Nhìn anh cùng cô dâu cầm ly rượu đi mời quan khách. Em sợ khoảnh khắc phải đối diện với cả hai. Em vội vàng xách túi ra về khi rượu mừng còn chưa kịp uống. Em chợt nhận ra, đi dự đám cưới người yêu cũ cần nhiều hơn một lòng dũng cảm. Và em mãi mãi chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi. Thích một người không duyên phận. Tháng tư, lá rơi khẽ bên cửa. Mọi nhớ nhung mỏng manh đến mức khẽ chạm vào cũng đã vỡ tan. Em tự hỏi mình chờ đợi gì ở tháng tư? Nhiều lắm mà cũng qua rồi. Chắc là mọi sự tùy duyên thôi. Em chưa từng nghĩ sẽ mang lòng thương anh, một người hoàn toàn xa lạ. Anh bảo mạng là ảo, nên người ta dễ dàng mang lòng yêu thích nhau ở trên đó. Mạng là ảo, em không chối cãi. Nhưng tim em vui hay buồn là những hiện hữu rõ ràng nhất mà tự chính em cảm nhận thấy. Có thể anh không thấy vì anh không phải là em. Em quyết định đáp máy bay tới miền nóng nhất để gặp anh. Cứ cho là em phù phiếm. Nhưng em vẫn luôn là cô gái thích hành động hơn là thích ngồi một chỗ mơ mộng hão huyền. Anh nói trước khi gặp em, anh đã mang lòng yêu người khác. Anh rất mến em, rất mến. Nhưng anh sẽ không vì điều đó mà làm tổn thương người ấy và tổn thương cả em. Rồi anh hôn nhẹ lên má em thay cho lời tạm biệt. Hẹn lần sau em trở lại, chúng ta sẽ gặp nhau như hai người bạn nhé. Em mỉm cười gật đầu đồng ý, vì xét cho cùng, em cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn. Khi chúng mình mang lòng yêu thích một ai đó, cứ nên thể hiện cho họ thấy. Có thể sẽ từ chối, nhưng điều đó vẫn dễ chịu hơn việc chúng mình cứ ôm mối tình một mình mà mơ màng không có lời giải đáp. Khi có câu trả lời rõ ràng rồi, tự tim mình sẽ biết phải làm gì. Đừng để tâm tới một người vô tâm với mình. Trên đời này không có ai vô tâm cả, chỉ là tâm họ hướng về đâu mà thôi. Một người thực sự yêu mình sẽ không bao giờ để mình phải cô đơn với những nỗi niềm chơ vơ, rồi để lúc nào mình cũng phải tự nhủ với bản thân một câu nghe rất đáng thương. Người ấy chắc là cũng thương mình, chỉ là họ hơi vô tâm thôi. Thật ra cho dù công việc có bận cách mấy, chỉ cần nếu có để tâm tới nhau, thì tự khắc sẽ có thời gian dành cho nhau. Khi tâm không còn hướng về nhau, thì chính sự bận rộn sẽ là lý do để thờ ơ với nhau. Khi tâm không hướng về nhau, thì dù là vài giây để trả lời một tin nhắn cũng chẳng có. Vậy nên đừng ngốc nghếch chờ đợi một người không để tâm tới mình. Vài phút, vài giây dành cho mình họ còn không dành nổi. Thì chờ đợi gì ở việc họ dành cả một cuộc đời để yêu thương trân trọng mình? Gửi anh, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Người ta nhìn vào anh sẽ nghĩ anh thật sung sướng vì anh thành đạt và giàu có. Em thì khác. Em nhìn vào anh. Em tự hỏi, anh đã đi qua những thăng trầm trong cuộc đời như thế nào để có ngày hôm nay? Người ta có thể nhìn thấy anh lái xe hơi sang trọng, có uy trước vài trăm nhân viên cấp dưới. Nhưng em nhìn thấy anh những đêm ăn mì gói một mình vội vàng bên bàn làm việc. Có những ngày lo tới mất ngủ vì tới kỳ trả lương cho nhân viên. Anh biết không, có lẽ anh hơi thiếu may mắn khi anh gặp em vào lúc em 30 tuổi. Vì vẫn là em, nhưng tình yêu lúc em 25 tuổi khác với tình yêu lúc em 30 tuổi. Khi em 25 tuổi, em sẽ yêu anh vì anh giàu có. Khi em 30 tuổi, em yêu anh vì anh là người thành đạt. Em nghĩ đàn ông thành đạt khác đàn ông giàu có. Đàn ông thành đạt là người đã có đủ trải nghiệm và kinh nghiệm để đối mặt với mọi sóng gió trong cuộc đời. Khi em 25 tuổi, nếu em hờn ghen hay hoài nghi, em sẽ lu loa lên, khóc lóc, rồi tra khảo chất vấn anh đủ kiểu, để phải có bằng được câu trả lời. Khi có câu trả lời rồi, tự khắc em thấy thỏa mãn, mọi ấm ức cũng tự nhiên bay biến. Khi em 30 tuổi, có những chuyện em không nói ra, không phải là em không biết, chỉ là em không muốn chì chiết nhau để cả hai phải bận lòng. Vì em nghĩ nếu ở lại được với nhau thì phải vui, mệt lòng quá thì buông tay. Vì em biết cho dù em có tra khảo hay chất vấn anh, nhưng một khi anh đã không thành thật từ trong tim, thì câu trả lời của anh cũng sẽ chỉ là giả dối. 30 tuổi, em tự cho phép mình đặt niềm tin đứng ở một cái ngưỡng. Quá ngưỡng rồi, tự em sẽ lặng im mà buông tay anh. Anh biết đấy, sự im lặng luôn đáng sợ hơn hàng nghìn vạn lần câu nói. Chuyện của ngày đã qua. Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại khiến ai phải khóc vì những vui buồn của ngày cũ. Cho dù mới chỉ là mới hôm qua, nhưng dẫu sao cũng đã là hôm qua, hãy gọi nó là những chuyện đã qua. Em chưa từng gục ngã bởi bất cứ tổn thương nào cả. Vì sau cùng, em vẫn luôn là cô gái rất mạnh mẽ theo cách của em. Trước anh, em cũng đã phải trải qua nhiều tổn thương rồi. Lần nào em cũng vượt qua. Anh biết không, trên đời này mệt mỏi nhất là khi phải chờ đợi. Một thứ quá mong manh. Nếu một người thật sự thương em, họ sẽ tìm cách thay vì tìm lý do. Anh là giấc mơ phù hoa của nhiều cô gái. Nhưng em thường không bao giờ ôm những giấc mơ để sống. Chúng ta không có niềm tin nơi nhau là do cả hai đều quá kém cỏi. Buông tay đi, chúng ta sẽ gặp được người mới. Chắc chắn trên đời này, chúng ta không phải là lựa chọn duy nhất và mãi mãi duy nhất của nhau. Em sẽ gặp người mới, yêu họ, và một lúc nào đó sẽ lại nói cho họ nghe về anh, như là một câu chuyện đã qua. Đàn bà mạnh mẽ là do đâu? Có người từng cầm tay tôi và bảo, em đừng mạnh mẽ quá, đàn ông họ chẳng thích đàn bà mạnh mẽ đâu. Đàn ông dù ở địa vị nào cũng đều giống nhau, luôn thích cái cảm giác được che chở cho người đàn bà của mình, luôn thích cái cảm giác người đàn bà nhỏ bé yếu đuối dựa vào mình. Nghe vậy, tôi lặng thinh chẳng nói gì. Bởi lẽ người ấy và tất cả đàn ông đều không hề hiểu một điều. Đã là đàn bà thì chẳng có ai mạnh mẽ đâu. Chẳng qua vì không có ai để dựa vào, hoặc không có ai đủ tin tưởng để họ dám dựa vào, nên họ mới phải cố gắng gồng lên như vậy để tự an ủi rằng mình vẫn ổn, lâu dần thành quen, thành ngộ nhận mình mạnh mẽ. Mà phàm là đàn ông, trước khi nhắc người đàn bà đừng quá mạnh mẽ, hãy biết mềm yếu để dựa vào vai mình, thì trước hết, anh phải nhìn vào vai mình đi. Xem có đủ vững, đủ chắc, đủ mạnh để mà che chở cho người đàn bà hay không. có đủ tin cậy để người đàn bà của mình dựa vào hay không. Nếu người đàn bà ở bên cạnh anh mà họ mỗi lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, thì phải chăng bởi vì trái tim, bởi vì bờ vai của anh chẳng đủ ấm áp, chẳng đủ tin tưởng để người ta dựa vào. Đàn bà, ai cũng muốn trọn vẹn đặt niềm tin ở người đàn ông của mình. Thế nhưng có phải đàn ông cũng thường lợi dụng niềm tin đó để làm đau đàn bà? Mà đàn bà vốn dĩ là những sinh vật thụ lâu nhớ dai. Người làm cho họ đau một lần thì họ ghi sâu vào trong lòng mãi mãi. Nếu họ có nói rằng họ sẽ thứ tha thì cũng đừng vội mừng. Họ có thể thứ tha nhưng họ sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Lâu lâu khi có ai đụng tới, nỗi đau lại túa ra. Thậm chí mỗi lần như vậy, nỗi đau lại càng thêm đậm sâu hơn. Đàn bà sinh ra chẳng ai muốn mình trở nên mạnh mẽ hết. Nhưng chính đàn ông là những người đã dạy, đã khiến cho đàn bà phải học cách sống mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Phận tình nhân. Lúc còn nhỏ, lũ trẻ hay cùng đám bạn leo qua vườn nhà hàng xóm hái trộm trái cây ăn. Dù có khi quả xanh lét hay chua loét, nhưng ăn sao mà vẫn cứ thấy ngon thế. Rồi cũng loại trái ấy, lúc mẹ mua về, bày ra trước mặt lại chẳng muốn ăn. Người ta lý giải rằng, cái gì vụng trộm, lén lút lại thường hấp dẫn và cuốn hút hơn những thứ bình thường. Có lẽ bởi vậy nên em mới cảm thấy thích thú anh đến kỳ lạ. Lúc em leo trộm qua nhà hàng xóm hái quả, em lo sợ sẽ bị ông hàng xóm bắt được, sẽ mách với mẹ, em sẽ ăn đòn. Thế nhưng em vẫn cứ liều mình leo sang, với một hy vọng mong manh, chẳng ai biết đâu. Em thích anh cũng là vì cảm giác đó, cảm giác nơm nớp lo sợ một ngày kia chuyện chúng mình bị phát giác. Lòng tự tôn của em làm sao còn nữa? Bạn bè gia đình sẽ nhìn nhận em như thế nào khi biết em đang là người thứ ba xen vào cuộc tình của hai người khác? Vậy nhưng, em vẫn cứ liều lĩnh yêu anh, cứ tự nhủ, cứ tự an ủi rằng em chẳng sao đâu. Tình nhân ư? Bây giờ ra đường, đếm xem sau cái lớp mặt nạ phấn son của bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngoài kia, thì có đến bao nhiêu cô đang là tình nhân? Đang là kẻ thứ ba. Em tự nhủ, mình chẳng phải ngoại lệ. Thế nhưng, tim em tự đau khi thấy mình thừa thải mỗi lúc anh bên người ta. Tim em tự đau khi em nhận ra những lúc em cần anh thì anh không tới, còn những lúc anh cần em thì lúc nào cũng ở bên. Tim em tự đau khi em thấy ngay cả quyền được ghen, được đau, em cũng không có. Giả sử nếu có cũng chỉ là trong nỗi câm lặng của riêng em. Đứa trẻ năm xưa liều mình qua hái trộm trái cây. Nếu có bị bắt gặp, cũng chỉ bị đánh vài roi. Rồi ngày mai vẫn lại cười được ngay. Còn em của bây giờ, nếu cứ cố chấp mà trở thành kẻ ăn cắp hạnh phúc của người khác, thì những ngày sau em làm sao cười nổi nữa đây? Chẳng ai giày vò em, thì em cũng cứ tự giày vò chính mình mà thôi. Em ngạo nghễ để làm gì? Khi nhìn thấy anh đi bên người ta, em cũng chỉ có thể cúi đầu quay đi. Bất hạnh nhất là em thấy mình cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Và một ngày, em quyết định buông. Hạnh phúc không bao giờ là hạnh phúc nếu nó được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Em sẽ không bao giờ từ bỏ cả thế giới chỉ vì yêu anh. Cô gái ấy đi giày đỏ. Cô gái ấy hứa sẽ từ bỏ cả thế giới để yêu anh. Còn em cũng là cô gái đi giày đỏ. Nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ cả thế giới chỉ để yêu anh. Vì sao ư? Vì em trân trọng giá trị cuộc sống của mình. Vì với em, muốn yêu thương một ai đó, trước hết, mình phải học cách yêu thương bản thân mình đã. Vì nếu anh yêu em thật lòng, thì anh sẽ chẳng đành lòng để em phải từ bỏ cả thế giới. Anh sẽ biết yêu em nghĩa là yêu tất cả những gì thuộc về em. Và đương nhiên, anh sẽ học cách để yêu cả thế giới của em. Em đi giày đỏ, và em không có thói quen thề hẹn. Em thấy lúc yêu nhau, người ta cứ luôn cố gắng, hứa hẹn, thề thốt với nhau thật nhiều điều, có khi biết là phi lý mà vẫn cứ thề. Vậy nhưng anh biết không, khi chúng ta thề, chúng ta hứa, tức là chúng ta đang thiếu niềm tin ở nhau. Bởi nếu cái gì đó là hiển nhiên rồi, thì sẽ chẳng cần phải thề, cũng chẳng cần phải hứa. Em sẽ không thề, em sẽ không hứa. Chỉ đơn giản em là một cô gái thích đi giày đỏ. Em yêu cả anh và yêu cả thế giới nhỏ của em.
Con cần có bạn.
Mẹ tôi bảo, con sống không nhất thiết phải làm vừa lòng tất cả bạn bè. Và chắc chắn tất cả bạn bè không bao giờ hài lòng hết về con, dù con có làm gì đi nữa. Nhưng con cũng đừng sống để bạn bè phải chọn cách xa lánh con. Bởi vì bố mẹ có thể nuôi con khôn lớn, yêu thương và chở che cho con, nhưng bạn bè mới là người dạy con trưởng thành. Bố mẹ vì tình thương dành cho con có thể đối xử thiên vị với con, nhưng bạn bè sẽ là những người dạy cho con cách sống công bằng. Bố mẹ là mái nhà của con, là nơi bình yên của con, nhưng khi con ra ngoài, con không thể nào đơn độc được. Con làm gì cũng phải cần có bạn bè. Gia đình là tài sản sẵn có của con. Con sinh ra đã có một gia đình, nhưng bạn bè là tài sản phải do chính hai bàn tay con tạo dựng nên. Nếu con không thể tạo dựng được những tài sản mang tên bạn bè, thì con chính là người thất bại. Và nếu suốt cả đời con không thể có bạn tốt, thì điều đó không phải là lỗi của bạn con, mà là lỗi của chính con.
Bạn bè thực sự là không cần phải ngã giá.
Với tôi, yêu thương của tình bạn là những yêu thương của lòng nhiệt thành vui vẻ. Tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ xem trong số họ có bao nhiêu người thực sự tốt với tôi. Bởi tôi quan niệm, tình bạn không phải là một bản hợp đồng làm ăn theo kiểu hai bên cùng có lợi. Hôm nay mình tốt với họ, thì ngày mai họ sẽ lại tốt với mình. Bạn bè thực sự là không cần phải ngã giá hay mặc cả. Lòng nhiệt thành sẽ dẫn dắt, giúp cho bạn bè biết cần làm gì với nhau. Bởi vậy, nếu thiếu đi lòng nhiệt thành, tình bạn sẽ dần hư hao rồi chìm vào quên lãng. Ngày xưa, tôi thường xuyên mang trong mình cảm giác thất vọng về bạn bè. Ban đầu, tôi thấy họ thật tốt với tôi, thế nên dành hết tình cảm của mình cho họ, yêu quý, trân trọng. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra họ không tốt như tôi luôn nghĩ về họ. Thế là tôi quay ra giận dỗi thất vọng này nọ kia, có khi tôi còn quyết định rời bỏ họ, để mình không bị tổn thương. Tôi từng nghĩ mình làm thế là đúng, nhưng sau này tôi nhận ra đó là sự ích kỷ của tôi và cũng của rất nhiều người. Tôi nhận ra mỗi người bạn sẽ mang cho tôi một niềm vui, một sự trải nghiệm và một lòng nhiệt thành khác nhau. Mặc dù ở khía cạnh nào đó họ không hoàn hảo như tôi mong đợi, hoặc có đôi khi họ sẽ làm tôi buồn. Nhưng nghĩ mà xem, trong mắt họ, tôi cũng đâu có hoàn hảo. Tôi cũng nhiều lần làm cho họ buồn đấy thôi. Nhiều người hay kêu ca thất vọng nọ kia vì bạn bè, vì lúc khó khăn chẳng thấy mặt bạn bè đâu. Tôi thì nghĩ, nếu chỉ lúc khó khăn mình mới nghĩ đến bạn bè, thì mình còn tệ hơn cả chúng nó. Chơi với bạn bè cũng đừng kỳ vọng nhiều. Cứ nhiệt thành mà đối đãi với nhau, còn chơi được với nhau đến chừng nào thì hay chừng đấy. Cuộc đời dài rộng, bao nhiêu điều khó khăn chưa nói trước. Bản thân mình còn chẳng định liệu nổi, mình sẽ phải rẽ bao nhiêu ngã, thì làm sao dám chắc có thể cầm tay bạn bè đi cùng với nhau tới chân trời góc bể. Bạn bè muốn ở cạnh nhau cũng cần phải có nhân duyên. Một trong những điều tôi luôn tự hào, đó là chữ bạn mà tôi đang có. Bạn không phải tự nhiên mà quen biết nhau. Bạn thân lại càng không. Bạn quen được với nhau bởi chữ duyên, nhưng chơi được với nhau là ở chữ nhân. Nhân trong ý nghĩa này có nghĩa là người. Có duyên quen biết, nhưng không phải người bạn nào cũng có thể chơi được với nhau lâu dài. Nếu mình mang một con người giả tạo ra để đối đãi với bạn, thì họ sẽ sớm bỏ mình để đi. Bởi vậy, tôi luôn dặn lòng mình phải sống thật thành thật. Mọi người vẫn hay khen tôi có nhiều bạn tốt. Có thể là do cách tôi kể về bạn bè của mình, nên mọi người nghĩ như vậy. Tôi luôn nói tốt về bạn bè của tôi với một niềm say mê. Hiếm khi ai nghe thấy tôi đi kể xấu bạn bè. Vài năm trước, tôi từng chịu sự tổn thương rất lớn từ chính một người bạn mà tôi hết mực yêu thương. Ngày đó, tôi khóc rất nhiều. Lúc chia tay người yêu, tôi cũng không khóc nhiều như vậy. Đó là một khoảng thời gian tồi tệ, khủng hoảng trong cuộc đời tôi. Nhưng những người bạn khác đã ở cạnh giúp vực tôi dậy. Cho đến bây giờ, tôi lúc có người yêu, lúc không có, nhưng tôi không thể sống thiếu bạn bè. Nhiều người vẫn hay dằn vặt tại sao mình đối xử tốt với bạn này, vậy mà bạn ấy không đối xử tốt với mình. Bản thân tôi đã sống và nhận ra, tôi thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, nhưng tôi lại không bao giờ có cơ hội trả ơn lại họ. Ngược lại, tôi vẫn thường xuyên giúp đỡ những người khác, và chưa bao giờ những người ấy có thể giúp lại tôi được điều gì. Cuộc sống sẽ có cách bù trừ riêng của nó, vậy nên đừng quá so đo. Việc của chúng mình là cứ cố gắng sống tử tế với nhau, nhất là bạn bè. Đừng cố gắng làm tổn thương nhau. Tôi không thích cách người ta cố gắng luận tội để làm tổn thương nhau mỗi khi có mâu thuẫn. Tôi cho rằng trong một mối quan hệ, chuyện ai đúng, ai sai không phải là điều cần bận tâm. Điều cần bận tâm là hãy nghĩ xem rốt cuộc mối quan hệ ấy có thật sự quan trọng với mình không. Người ta có thể đối xử tốt với nhau ở một thời điểm nào đó, và điều đó cũng không có nghĩa là người ta sẽ tiếp tục hoặc có trách nhiệm phải tiếp tục tốt với nhau suốt đời. Vậy nên đừng buồn, đừng tổn thương. Nếu như người ta quay lưng lại với mình, thì hãy cười để trân trọng những tốt đẹp đã qua. Đừng cố níu kéo. Còn nếu như quá khứ họ từng tốt với ta, nhưng hiện tại họ lại làm ta tổn thương, thì cứ đơn giản coi như ta và họ đã sòng phẳng, chẳng ai nợ ai, thanh thản mà tiễn nhau đi như hai người dưng. Vậy thôi. Oán trách sẽ làm ta đau hơn. Một khi họ đã bỏ ta đi, thì chẳng sức đâu mà quan tâm xem ta đang nghĩ gì. Người yêu cũng vậy, người tình cũng thế, và bạn bè cũng chẳng ngoại lệ. Bạn tri kỷ. Liệu trong cuộc đời mỗi người có nổi mấy người bạn có thể cùng mình đi qua những nốt trầm? Cuộc sống nhiều khi hư vô, nhưng sự tồn tại của bạn bè là sự hiện hữu chân thành nhất mà ta có thể cảm nhận thấy. Thanh là đứa bạn tôi quen trên mạng. Chúng tôi làm bạn với nhau trên mạng, nói chuyện với nhau trên mạng. Nó ở trời Nam, tôi ở phương Bắc. Tới tận 2 năm sau mới có điều kiện gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau, hai đứa nhào tới ôm nhau, xúc động rưng rưng chẳng nói thành lời. Tôi nghe dân mạng truyền tay nhau một nghiên cứu mới nào đó của tâm lý học. Họ bảo, nếu chúng ta có một mối quan hệ bạn bè với một người nào đó kéo dài hơn 7 năm, thì mối quan hệ ấy sẽ kéo dài suốt phần đời còn lại. Tình bạn của chúng tôi đã kéo dài hơn 10 năm. Nhiều người luôn thắc mắc vì sao chúng tôi có thể duy trì được thứ tình cảm ấy bền lâu đến lạ kỳ như vậy. Nếu họ hỏi tôi lý do ngọn nguồn vì sao, thì chính bản thân tôi cũng không lý giải được. Nhớ có lần nó hỏi tôi, bà biết cho đến bây giờ, những giai đoạn nào trong cuộc đời bà khiến tôi lo lắng nhất không? Tôi bảo không nhớ. Nó lần lượt kể ra 4 sự kiện tồi tệ nhất trong đời tôi. Nó bảo, 4 lần đó là 4 lần tôi khiến nó lo sợ nhất. Nó sợ tôi không thể vượt qua nổi. Nó nhớ tất cả những sự kiện ấy, không sai sót một chi tiết nào. Nó có thể quên ngày sinh nhật của tôi, nhưng nó không hề quên những chuyện đã khiến tôi đau lòng mà khóc. Nó không hề quên những nốt trầm trong cuộc đời mà tôi đã bước qua. Vậy nên tôi không gọi nó là bạn thân nữa, mà tôi gọi nó là tri kỷ. Tôi coi nó như là sự hiện hữu chân thành nhất cho một niềm tin vào tình bạn vĩnh cửu mà tôi có. Thật ra, tình bạn của chúng tôi chẳng phải lúc nào cũng thuận hòa tốt đẹp. chúng tôi cũng vẫn có những lúc cãi vã, giận hờn. Thậm chí có đôi lần còn quyết định tuyệt giao cả đời chẳng nhìn mặt nhau. Ấy vậy mà, chỉ cần một đứa nghe tin đứa kia có chuyện là lại hốt hoảng lo lắng, nhấc điện thoại lên và chỉ hỏi một câu khẽ khàng: bà ổn chứ? Thế là mọi giận hờn trước đó đều được hòa giải. Nó bảo, mỗi lúc giận nhau, nó thường im lặng. Không phải vì nó không có gì để nói, mà nó sợ lúc không kiểm soát được sẽ nói những điều làm tổn thương lẫn nhau. Đúng vậy, khi giận dỗi, chúng ta thường cố gắng tìm cách để luận tội nhau, để chỉ ra rằng mình đúng, còn người kia sai. Điều đó chẳng giúp ích được gì, mà chỉ khiến cho người còn lại tổn thương hơn mà thôi. Để khi cơn giận qua rồi, cái gì sẽ còn lại? Chẳng phải chính là những lời nói khiến trái tim tổn thương ư? Vị ngọt thì tan nhanh, nhưng vị đắng thì lâu lắm. Sự tổn thương trong tâm hồn cũng vậy, rất khó phai mờ nếu như đã từng. Hóa ra im lặng không có nghĩa là buông xuôi, mà đôi khi im lặng để giúp trái tim quay trở về đúng chỗ của nó. Bởi vì đã là thân và thương, thì chẳng dễ gì mà buông bỏ như vậy đâu. Ngày tôi ra cuốn sách đầu tiên, nó thu xếp hết mọi công việc, vượt nghìn cây số để có mặt. Nó nói, đó là ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi, làm sao vắng mặt nó được. Buổi ra mắt sách, tôi có quá nhiều khách khứa bạn bè lu bu đủ chuyện. Nó thay mặt tôi chạy đi chạy lại lấy nước cho người này, tiếp đón người kia. Tôi chụp ảnh với đủ các khách mời bạn bè tới dự, mà cuối cùng quên không chụp ảnh cùng nó. Mấy hôm sau, về nhà xem lại ảnh, tôi thấy duy nhất một bức ảnh chụp có nó. Nó ngồi ở một góc xa, mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Mắt nó hướng về phía sân khấu, nơi tôi đang ở đó. Đôi mắt ánh lên nụ cười lặng lẽ, ấm áp và chân thành. Nụ cười biểu đạt rằng nó cũng đang vui, đang hạnh phúc khi nhìn thấy tôi thành công. Hóa ra tôi ở trong tim nó như một lẽ tự nhiên, như một phần máu thịt của nó. Hóa ra một tình bạn tri kỷ là như vậy. Là không cần phải quá phô trương ồn ào, chỉ cần luôn có ở nhau trong tim. Không phải ai sống trong đời cũng có thể may mắn tìm được cho mình một người bạn tri kỷ, để cho dù giận hờn đến bao nhiêu lần, cũng vẫn tìm cách quay về bên nhau. Vì tình bạn đã không còn là tình bạn nữa, mà tình bạn đã hóa thành tình thân. Vì tình gì cũng có thể buông bỏ được, chỉ có tình thân là không bao giờ. Bạn chung đường. Có một dạo rõ ràng mình chỉ thích mặc quần bò rách tê tua. Mình chán ghét những chiếc quần Âu già nua cũ kỹ. Ấy thế mà bỗng dưng một ngày, mình lại nhận ra chiếc quần bò rách tê tua kia trông thật dở hơi ngốc nghếch. Mình xỏ lên người chiếc quần Âu, rồi ngắm nhìn mình trong gương, mỉm cười, thật hài lòng, vì thấy hình như mình đã thực sự trưởng thành. Ừ, đúng rồi, mình sẽ thay đổi theo từng ngày, và ngay cả con đường mình đi cũng sẽ thay đổi, chẳng bao giờ mình đi mãi trên một con đường. Trong mỗi hành trình cuộc đời chúng mình đi, chúng mình sẽ gặp, sẽ làm quen, sẽ có thêm bạn bè. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình sẽ cùng với họ tiếp tục đi chung suốt phần đời còn lại. Khi đi hết một đoạn đường cần phải đi, mình sẽ phải chuyển sang một đoạn đường mới. Và đoạn đường ấy không giống như đoạn đường bạn bè mình định đi, bởi họ cũng cần rẽ sang một đoạn đường khác. Mỗi người vì mãi miết đi trên con đường của mình mà dần dần lãng quên nhau. Đừng trách họ vô tâm, cũng đừng trách họ vô tình. Trái tim và thời gian của mỗi người là có hạn, làm sao có thể chứa đựng một lúc bao nhiêu người, bao nhiêu mối bận tâm. Cũng đừng quan trọng việc đi cùng nhau được bao lâu, đừng bận tâm đến việc khi đường đi chung đã hết, chúng ta còn có nhớ về nhau không. Chỉ cần nhớ luôn đối đãi với nhau thật chân tình cho những ngày tháng còn ở cạnh, vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi. Ngân Nhan Minh.
Bạn Sài Gòn. Tôi sinh ra,
lớn lên, rồi lập nghiệp ở ngay tại đất Bắc. Nhưng bạn bè của tôi phần nhiều lại là ở trong kia, trong Sài Gòn. Ở cái nơi mà chúng nó bảo một năm chỉ có hai mùa, một mùa nóng và một mùa cực nóng. Bạn Sài Gòn khiến tôi ngạc nhiên khi chưa từng gặp nhau bao giờ. Nhưng khi tôi nói tôi sẽ vào Sài Gòn, thì bạn Sài Gòn nhất quyết ra tận sân bay đón tôi. Tôi nói tôi tự biết bắt taxi để tới. Bạn Sài Gòn không chịu, dù sợ nắng cháy tay lắm, mà vẫn cứ chạy xe ra sân bay chờ đón tôi cho kỳ được. Lúc tôi tỏ vẻ áy náy, bạn Sài Gòn mắng vốn. Tính gì kỳ cục, người ta bảo quý là quý, thương là thương, có thương thì mới lo. Lần đầu tiên gặp nhau, bạn Sài Gòn nhào đến ôm tôi thật chặt. Tính cách bạn Sài Gòn là vậy đó, không cần vòng vo, có gì nói đó. Thích ai là thể hiện ra liền. Nhiều lúc nói chuyện với bạn Sài Gòn mà cảm tưởng hai đứa đến từ hai hành tinh khác nhau. Tôi nói lấy giúp mèo đôi tông ở đằng kia. Bạn Sài Gòn trợn mắt, quay qua hỏi, đôi tông là cái gì vậy? Đôi tông là đôi tông, chứ đôi tông là cái gì? Không biết đôi tông là cái gì? Đôi tông là đôi tông để đi, nó kia kìa, màu xanh, đang ở cạnh chân anh đó. Ủa cái này là dép kẹp chứ đôi tông gì? Nó là tông mà. Nó là dép kẹp, khổ quá. Hồi nào tới giờ, có ai gọi cái này là tông? Trời ơi, từ lúc em sinh ra tới giờ, thì nó đã là đôi tông rồi. Ừ vậy đi, Nam với Bắc thôi mà cứ như hai hành tinh khác nhau. Lần khác, bạn Sài Gòn kêu. Lấy giúp anh cái chén. Đây, chén đây. Cái này là cái ly mà. Trời ơi, ly cũng là chén. Chứ theo anh cái chén là cái gì? Nó đây này. Nó là cái bát chứ. Nó là cái chén, trong này ai cũng gọi vậy hết. Ừ thôi vậy đi, nó là cái bát chén, cãi nhau hoài mệt quá. Rồi hai đứa nhìn nhau nhe răng cười. Nếu bạn Hà Nội giống như những cơn mưa phùn rã rích, tình cảm dành cho nhau cứ từ từ mà ngấm, không ầm ĩ vội vàng, có yêu, có thương đó mà cũng ít khi thể hiện bằng lời. Còn bạn Sài Gòn giống như những cơn mưa rào, mưa lớn lắm, ồn ào và nhiệt thành, thích ai, thương ai là thể hiện ra liền, không chần chừ. Bạn Sài Gòn đôi lần khiến tôi hiểu lầm vì cái thói ăn nói bổ bả, có khi là đùa hơi quá. Nhưng tính cách bạn Sài Gòn là vậy, trước mặt bạn bè thân thương rồi, họ không thích phải giữ mình. Bạn Sài Gòn nói trước mặt bạn bè mình có sao cứ làm mình như vậy, giấu giếm chi cho mệt. Lúc tôi trở về Hà Nội, bạn Sài Gòn ôm tôi và nói, mai mốt buồn buồn lấy ai ra để mắng mỏ chọc cho tức, dẫn chơi bây giờ. Ừ, ở cạnh bạn Sài Gòn chẳng có thời gian nào để buồn hết.
Mất đi một người bạn.
Có một lẽ phi lý ở đời, những kẻ ta ghét chẳng bao giờ làm ta tổn thương, mà chỉ những người ta quý, những người ta thương mới làm cái điều đó, mới là những người có cơ hội làm cho ta đau. Và cũng là kỳ hơn nữa, nếu người chẳng thân, chẳng thương, làm gì có lỗi với ta, thì ta sẽ dễ dàng mà xí xóa. Nhưng ngược lại, ai mà ta thân, ai mà ta thương, làm cho ta đau, thì ta chẳng dễ dàng gì tha thứ. Bởi khi mang lòng yêu thương ai đó quá nhiều, thì sẽ mang theo niềm tin quá lớn đặt vào lòng họ. Tới khi niềm tin vỡ vụn, thì sự tổn thương cũng theo đó mà nhân lên, không có cách nào làm khác được. Tôi từng có một người bạn rất thân. Chúng tôi thuê nhà ở cùng nhau trong nhiều năm. Chúng tôi hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn vào một món đồ cũng có thể khẳng định chắc chắn người kia có thích hay không. Khắp các con đường Hà Nội, nơi nào tôi đến cũng đều có bàn chân nó đi cùng. Đôi lúc bạn bè vẫn trêu, chúng tôi còn hơn cả tình nhân của nhau. Một ngày tôi đang đi làm, nó gọi cho tôi. Giọng nghẹn ngào thông báo, nó đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh mà tôi luôn nghĩ, chắc chỉ có trên phim Hàn Quốc. Thế mà giờ nó mắc bệnh đó. Tôi lao như điên đến bệnh viện. Có lẽ suốt đời này tôi không quên được hình ảnh nó ngồi đơn độc giữa hành lang hun hút của bệnh viện. Mặt nó trống rỗng, không cảm xúc. Nhưng khi nhìn thấy tôi, nó đưa tay ôm tôi, rồi òa khóc nức nở. Chân tay tôi cũng muốn khuỵu xuống. Vạn lần tôi không muốn tin đây là sự thật. Nhiều ngày sau đó, tôi cứ cố tỏ ra bình thản, lạc quan để động viên nó. Nhưng sau lưng nó, tôi lại khóc. Tôi lên chùa xin với Phật, hãy lấy bớt tuổi thọ của tôi để chi cho nó, để nó được tiếp tục sống. Thời gian nó điều trị, ngày nào tôi cũng ở trong bệnh viện, dù chẳng để làm gì, nhưng tôi vẫn muốn để nó nhìn thấy tôi, để nó biết tôi luôn ở bên cạnh nó. Căn bệnh của nó không chữa được dứt điểm, nhưng nhờ phát hiện sớm, cùng với sự điều trị tích cực, nó cũng có thể ổn định sức khỏe. Trong lúc khó khăn bão tố nhất, chúng tôi đã ở bên nhau như thế, nắm chặt tay nhau như thế. Ấy vậy mà lúc trời yên biển lặng, chúng tôi lại không thể vượt qua được cái tôi của chính mình, để tiếp tục nắm chặt tay nhau. Sau này ngẫm lại, tôi mới thấy bão tố to đến nhường nào cũng không đáng sợ bằng một cái tôi quá ích kỷ. Giữa chúng tôi xảy ra bất đồng vì một chuyện vốn dĩ đã chẳng đáng gì. Vậy nhưng cả hai đứa lại đặt cái tôi của mình lên quá cao, lên cao tất thảy mọi thứ. Tôi không chịu nhượng bộ nó, vì tôi nghĩ nếu nó thực sự coi trọng mình thì sẽ hành xử khác đi. Còn nó vẫn quyết định làm theo ý mình tới cùng. Chúng tôi tiếp tục cãi vã. Tôi nói, nếu vậy tôi sẽ chuyển đi. Nó nói gọn một câu, tôi muốn đi đâu thì đi. Nó chẳng quan tâm. Câu nói đó giống như mũi dao đâm vào tôi. Giống như bạn quá yêu thương một người, và một ngày kia, bạn phát hiện ra, bạn không hề tồn tại trong trái tim người đó. Tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, tự thấy mình ngu ngốc, khi từng nghĩ nó là người thân của mình. Tôi rời khỏi căn hộ chúng tôi thuê chung, mang theo đồ đạc, mang theo nỗi đau, mang theo sự tổn thương không thể cứu vãn nổi, và mang theo một cái tôi cao ngút trời của mình cùng ra đi. Một thời gian sau đó, cả hai chúng tôi đều cảm thấy hối tiếc vì đã đánh mất đi tình bạn quý giá bao năm mới có được. Thế nên cả tôi và nó cùng cố gắng để hàn gắn lại. Nhưng cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể nào lấy lại được vị trí trong lòng nhau như trước kia đã từng. Bởi dù chúng tôi đã bỏ qua chuyện cũ, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn tồn tại đâu đó trong trái tim. Chỉ là nếu như ngày đó tôi có thể đứng ở vị trí của nó để hiểu vì sao nó nhất quyết phải làm như vậy thì tốt biết bao. Hoặc là nó có thể đứng ở vị trí của tôi để hiểu tôi đau đến mức nào, thì có lẽ nó cũng đã không làm như vậy. Có thể chúng tôi đã không phải đối mặt với một cái hố sâu ngăn cách như bây giờ. Khi chúng tôi làm tổn thương nhau, cũng là lúc chúng tôi nhận ra mình mới là người đau nhiều nhất. Hai chữ thứ tha, nói thì dễ, mà làm thì sao khó khăn đến thế. Và đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể học cách thứ tha cho một người từng rất thân thương. Mất đi một người bạn thân, tôi thấy giống như mình mất đi rất nhiều thói quen mà mình đã từng rất yêu thích.